Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày mùng 3 tháng 4 năm 2023. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có cuộc điện đàm được mong đợi từ lâu, nhưng không đề cập đến việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai cựu thù lên tầm chiến lược, dù hai nước đang kỷ niệm 10 năm thành lập đối tác toàn diện. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu Mary Hibbert của CSIS cho rằng Việt Nam đã sẵn sàng nâng cấp quan hệ và muốn thực hiện việc này song song với chuyến thăm của lãnh đạo đảng.
Vietnam now feels it should be able to move ahead with the United States.
Trong khi đó, bên cạnh những dự báo về khi nào hai nước có thể nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược sau cuộc điện đàm, cũng xuất hiện nhận định về phản ứng khả dĩ của Trung Quốc về vấn đề này.
Cũng có khả năng không hề thấp là Trung Quốc có thể coi quan hệ đối tác Việt-Mỹ là một mối đe dọa và đáp trả bằng các hành động hung hăng hơn.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn chờ nghe. Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng bí thư Việt Nam Nguyễn Phú Trọng có cuộc điện đàm được mong đợi từ lâu, nhưng không đề cập đến việc nâng cấp mối quan hệ giữa hai cựu thù lên tầm chiến lược, dù hai nước đang kỷ niệm 10 năm thành lập đối tác toàn diện. Washington đã vận động Hà Nội trong nhiều năm để xem xét nâng cấp mối quan hệ lên đối tác chiến lược, nhưng Việt Nam dường như còn ngại ngần vì theo các nhà quan sát, quốc gia Đông Nam Á còn phải xem phản ứng của Trung Quốc. Hai chuyến thăm cấp cao liên tiếp trong vòng một tháng của Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Hà Nội hồi cuối tháng 7 và đầu tháng 8 năm 2021 cho thấy Mỹ ngày càng coi trọng mối quan hệ với Việt Nam và xem Hà Nội là một đối tác quan trọng trong chính sách của mình ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kiềm chế sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Trong chuyến công du tới Việt Nam, bà Harris đã đưa ra đề xuất nâng cấp mối quan hệ Mỹ-Việt lên tầm chiến lược, nhưng Thủ tướng Phạm Minh Chính lúc đó nói Việt Nam mong muốn tiếp tục phát triển quan hệ đối tác toàn diện. Năm nay, giữa bối cảnh mối quan hệ đối tác toàn diện Mỹ-Việt tròn một thập kỷ, đã có nhiều kỳ vọng rằng hai cựu thù sẽ nâng cấp thành đối tác chiến lược. Nhưng những quan ngại rằng Trung Quốc có thể coi động thái này là thù địch vào thời điểm căng thẳng ngày càng tăng cao giữa Mỹ và Trung Quốc được cho là đang khiến các nhà lãnh đạo Việt Nam do dự. Nhưng theo ông Mary Hibbert của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế CSIS ở Washington, trong những tuần gần đây, Việt Nam cho thấy họ đã sẵn sàng nâng cấp mối quan hệ với Mỹ. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu cấp cao thuộc chương trình Đông Nam Á của CSIS cho VOA biết rằng những người mà ông tiếp xúc ở Việt Nam trong chuyến công tác gần đây nói rằng Hà Nội muốn thực hiện việc này song song với chuyến thăm của lãnh đạo đảng. Đưa tin về chi tiết cuộc điện đàm giữa Tổng thống Biden và Tổng bí thư Trọng, thông tấn xã Việt Nam cho biết hai nhà lãnh đạo này đã nhắc lại lời mời thăm cấp cao lẫn nhau. Cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam còn nói rằng hai nhà lãnh đạo vui vẻ nhận lời và giao các cơ quan liên quan thu xếp vào thời gian phù hợp. Tuy nhiên, thông báo của Nhà Trắng về cuộc điện đàm không cho biết việc Tổng thống Biden và Tổng bí thư Trọng trao đổi lời mời khi nói chuyện qua điện thoại. Nhà Trắng không hồi đáp yêu cầu bình luận về thông tin Tổng thống Biden mời người đứng đầu Đảng Cộng sản đến thăm Washington. Ông Trọng đã trở thành lãnh đạo Đảng Cộng sản đầu tiên đến thăm Nhà Trắng khi ông được Tổng thống Barack Obama tiếp đón tại phòng bầu dục trong chuyến công du Mỹ năm 2015. Chuyến thăm đó, theo cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Ted Osius, nhận định với VOA trong một cuộc phỏng vấn trước đây rằng đã tạo ra một bước ngoặt trong mối quan hệ Mỹ-Việt khi tạo dựng được thêm lòng tin giữa hai quốc gia cựu thù. Đại sứ Osius, người sắp đặt cho chuyến thăm của ông Trọng tới Mỹ, nói rằng chính Tổng thống Obama nói với Tổng bí thư Trọng rằng Mỹ tôn trọng thể chế của Việt Nam, nơi Đảng Cộng sản là đảng duy nhất cầm quyền. Trong cuộc hội đàm với ông Trọng hôm 29 tháng 3, Tổng thống Biden nhấn mạnh lại cam kết của Mỹ đối với một Việt Nam vững mạnh, thịnh vượng, tự cường và độc lập. Kể từ chính quyền Tổng thống Obama, khi ông Biden là Phó Tổng thống, chính quyền Mỹ luôn bày tỏ rằng họ tôn trọng sự độc lập của Việt Nam về chủ quyền lãnh thổ và không muốn can thiệp vào việc thay đổi thể chế chính trị mà các lãnh đạo đảng luôn lo sợ. Theo nhận định của ông Vũ Khang, nghiên cứu sinh tiến sĩ tại khoa chính trị học của Đại học Boston ở Massachusetts, việc Tổng thống Biden điện đàm với Tổng bí thư Việt Nam mà không phải là Chủ tịch nước là một bước đi khôn ngoan. Bước đầu tiên để nâng cấp quan hệ Mỹ-Việt là tôn trọng quyền lực của Đảng Cộng sản và Đảng muốn các Tổng thống kế nhiệm của Hoa Kỳ khẳng định nguyên tắc đó, không có sự lựa chọn nào khác, ông Khang viết trong đăng tải trên Twitter. Việc ông Trọng là nhà lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến thăm Bắc Kinh sau Đại hội Đảng của Trung Quốc và trong những tháng gần đây tăng cường chấn áp tham nhũng khiến Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cùng hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, những người được cho là thân phương Tây, phải từ chức, đã làm dấy lên những đồn đoán rằng người đứng đầu đảng của Việt Nam có thể đang thân thiết hơn với Trung Quốc. Nhưng ông Hibbert cho biết các nguồn tin của ông ở Việt Nam nói rằng chuyến thăm của ông Trọng đã mang lại cho vị Tổng Bí thư của Việt Nam quyền hạn với Trung Quốc để cân bằng mối quan hệ với Mỹ.
Việt Nam giờ đây cảm thấy thoải mái để có thể tiến lên với mối quan hệ toàn diện với Mỹ. Không hẳn là Việt Nam sẽ tiến xa với Mỹ như với Trung Quốc, quốc gia mà Việt Nam có mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong nhiều năm qua, và nhiều nước khác, nhưng Việt Nam giờ đây thấy rằng họ có thể tiến xa hơn trong mối quan hệ với Hoa Kỳ.
Trung Quốc là quốc gia đầu tiên Việt Nam có quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, mức bang giao cao nhất của Việt Nam với các nước trên thế giới. Nga và Ấn Độ là hai nước cũng có mối quan hệ ở mức này với Việt Nam trong nhiều năm qua. Việt Nam hồi cuối năm ngoái đã nhất trí nâng cấp mối quan hệ với Hàn Quốc lên mức cao nhất này. Trong khi Mỹ là nơi nhập khẩu nhiều hàng hóa nhất của Việt Nam và cũng là thị trường xuất khẩu đầu tiên của quốc gia Đông Nam Á đạt kim ngạch trên 100 tỷ đô la, quan hệ giữa hai nước vẫn ở mức thấp nhất, tức đối tác toàn diện. Ông Hibbert cho rằng kể từ khi bình thường hóa quan hệ vào năm 1995, Việt Nam và Mỹ đã nhanh chóng xây dựng được mối quan hệ kinh tế, chính trị và an ninh với nhau, đồng thời Hà Nội coi Washington như một hàng rào và vùng đệm để chống lại Bắc Kinh. Nhưng với một đường biên giới dài với Trung Quốc cách Hà Nội chỉ khoảng 100 km, Việt Nam phải thận trọng khi tăng cường quan hệ với Mỹ.
You know, from what I heard from the Vietnamese,
Nhưng những gì tôi được biết từ các nguồn tin thì Việt Nam tự tin rằng việc nâng cấp quan hệ với Mỹ sẽ không gây ra các vấn đề lớn với quan hệ với Trung Quốc. Việt Nam khá khăng khít với Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực, kể cả vai trò của Đảng Cộng sản. Nhiều người nói những điều khác nhau, nhưng chúng ta không thể biết điều gì sẽ xảy ra trừ phi Mỹ tiếp đón người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.
Một ngày trước khi cuộc điện đàm giữa ông Biden và ông Trọng diễn ra, theo cổng thông tin điện tử chính phủ, đại sứ Mỹ tại Hà Nội Mark Knapper gặp Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang và bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực trong quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam thời gian qua, cũng như nhất trí rằng hai nước sẽ phối hợp chuẩn bị tốt cho các cuộc tiếp xúc cấp cao. Với mối quan hệ chặt chẽ giữa Mỹ và Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như hiện nay, nhất là kinh tế và an ninh, việc không có một chuyến thăm của một lãnh đạo Việt Nam nào đến Nhà Trắng kể từ khi ông Phúc được Tổng thống Donald Trump mời thăm Washington năm 2017 là không tương xứng, theo ông Hibbert. Nhà nghiên cứu của CSIS cho rằng năm nay cũng sẽ là thời điểm lý tưởng cho một chuyến thăm như vậy khi Washington muốn nâng cấp quan hệ, còn Hà Nội thì đã sẵn sàng tiến về phía trước với Mỹ. Ông Hibbert cũng nói rằng năm nay là năm tốt để ông Trọng thăm Washington trước khi cuộc bầu cử của Mỹ diễn ra vào năm sau và tiếp theo đó là Đại hội Đảng của Việt Nam vào năm 2026. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao ở Hà Nội khi được Reuters hỏi Việt Nam đã sẵn sàng nâng cấp quan hệ với Mỹ trong năm nay hay chưa, nói rằng điều đó sẽ xảy ra khi thời điểm thích hợp.
Sau khi Tổng thống Mỹ và Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam điện đàm hôm 29 tháng 3 bàn về tăng cường và mở rộng quan hệ song phương, bên cạnh những dự báo về khi nào hai nước có thể nâng cấp quan hệ thành đối tác chiến lược, cũng xuất hiện nhận định về phản ứng khả dĩ của Trung Quốc về vấn đề này. Bình luận về khả năng Mỹ và Việt Nam nâng cấp quan hệ trong năm nay, tiến sĩ Hà Hoàng Hợp thuộc Viện Nghiên cứu IC Yusof Ishak của Singapore nói với VOA từ Việt Nam rằng có thể không chắc chắn nhưng khả năng là không thấp bởi vì hai nước đang cố đi đến đấy. Trong khi đó, nhà bình luận Bùi Thành Hiếu nói với VOA từ Đức rằng quan hệ Mỹ-Việt còn xa mới đến tầm đối tác chiến lược và lưu ý thêm rằng do Việt Nam chịu ảnh hưởng của Trung Quốc và Nga nên không thể nâng tầm thành quan hệ đối tác chiến lược với Mỹ trong thời gian 3 đến 5 năm tới đây. Trung Quốc và Nga đang trở nên thân thiết hơn với nhau và cả hai cùng bày tỏ muốn đối kháng với Mỹ trên mọi lĩnh vực trong thời gian tới, ông Hiếu nói. Ông Hiếu được biết tiếng rộng rãi vì thường sớm tung ra các thông tin có độ chính xác cao về nội tình chính trị Việt Nam và trước đây đã đăng nhiều bài bình luận phân tích với bút danh Người Buôn Gió. Bất luận khi nào Mỹ và Việt Nam chính thức tiến đến quan hệ đối tác chiến lược, Trung Quốc sẽ có phản ứng nhưng theo hướng nào còn tùy vào nhiều yếu tố, nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp nói với UA hôm 31 tháng 3. Trung Quốc có thể sẽ xem quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam với Hoa Kỳ như một thách thức đối với ảnh hưởng của chính họ trong khu vực. Trung Quốc đã mở rộng sự hiện diện kinh tế, ngoại giao và quân sự ở Đông Nam Á, và mối quan hệ ngày càng tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thể được coi là một trở ngại cho tham vọng của Trung Quốc trong khu vực, tiến sĩ Hợp đưa ra ý kiến. Khi Mỹ và Việt Nam trở nên khăng khít hơn một cách chính thức, một khả năng phản ứng của Trung Quốc là họ có thể tìm cách tăng cường can dự với Việt Nam để đối trọng với ảnh hưởng của Mỹ. Điều này có thể liên quan đến việc cung cấp các ưu đãi kinh tế, tăng cường hợp tác quân sự hoặc tăng cường quan hệ ngoại giao với Việt Nam, ông Hợp dự báo. Tuy nhiên, nhà nghiên cứu này cho rằng cũng có khả năng không hề thấp là Trung Quốc có thể coi quan hệ đối tác Việt-Mỹ là một mối đe dọa và đáp trả bằng các hành động hung hăng hơn, chẳng hạn như tăng cường sự hiện diện quân sự ở trong các vùng lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông hoặc áp đặt các biện pháp trừng phạt kinh tế đối với Việt Nam. Xét đến quan hệ Việt-Trung có lịch sử phức tạp, bao gồm cả xung đột trong quá khứ và sự khác biệt về ý thức hệ, dù hai nước đã có nỗ lực cải thiện quan hệ trong những năm gần đây, song vẫn còn ngờ vực nhau ở mức độ nhất định, tiến sĩ Hợp nhận định rằng Trung Quốc có thể xem quan hệ đối tác Việt-Mỹ là một động thái của Việt Nam để phòng ngừa ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc và củng cố vị thế của mình ở trong khu vực. Ông nói thêm, Trung Quốc cũng có thể xem quan hệ đối tác Việt-Mỹ là một phần của mô hình nỗ lực rộng lớn hơn của Mỹ nhằm kiềm chế sự trỗi dậy của Trung Quốc như một cường quốc toàn cầu. Trung Quốc thường xuyên cáo buộc Mỹ can thiệp vào công việc nội bộ và cố gắng làm suy yếu sự phát triển của nước này. Mối quan hệ ngày càng phát triển giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thể được coi là một phần của chiến lược lớn hơn này của Hoa Kỳ. Quan hệ thắt chặt thêm giữa Việt Nam và Mỹ cũng sẽ có tác động đến tranh chấp trên Biển Đông, nơi Trung Quốc tuyên bố họ có chủ quyền gần như toàn bộ, trong khi Việt Nam và một số nước Đông Nam Á khác cũng có các tuyên bố chủ quyền, tiến sĩ Hà Hồng Hợp tiên liệu. Hoa Kỳ đã có lập trường mạnh mẽ chống lại các yêu sách lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Đông và đã tiến hành các hoạt động tự do hàng hải ở trong khu vực để thách thức các yêu sách của Trung Quốc. Mối quan hệ ngày càng tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thể khuyến khích Việt Nam có lập trường quyết đoán hơn trong các tranh chấp Biển Đông, có khả năng làm gia tăng căng thẳng với Trung Quốc. Điều này có thể dẫn đến sự cạnh tranh gia tăng và thậm chí có khả năng xung đột giữa Trung Quốc và Việt Nam, ông Hợp cảnh báo. Song tình hình không nhất thiết phải đi theo hướng xấu như vậy, vẫn nhà nghiên cứu Hàm Hợp đưa ra dự báo. Ông cho rằng cũng có xác suất là quan hệ đối tác Việt-Mỹ có thể giúp tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực ngoại giao để giải quyết tranh chấp Biển Đông. Hoa Kỳ đã khuyến khích tất cả các bên theo đuổi giải pháp hòa bình cho các tranh chấp lãnh thổ ở trong khu vực, và mối quan hệ ngày càng tăng giữa Việt Nam và Hoa Kỳ có thể cung cấp một nền tảng cho đối thoại và hợp tác mang tính xây dựng, ông Hợp nói. Ở một khía cạnh khác, quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ cũng có thể có tác động đến lợi ích kinh tế của Trung Quốc. Quan hệ đối tác Việt-Mỹ có thể dẫn đến sự cạnh tranh kinh tế gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Việt Nam, có khả năng ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận của Trung Quốc vào thị trường và chuỗi cung ứng của Việt Nam. Điều này có thể có ý nghĩa đối với chiến lược kinh tế rộng lớn hơn của Trung Quốc, đặc biệt là khi nước này tìm cách giảm sự phụ thuộc vào Mỹ và các thị trường phương Tây khác, tiến sĩ Hợp phân tích. Cạnh tranh Mỹ-Trung về kinh tế ở Việt Nam được ông Hợp dự báo sẽ tăng trong bối cảnh Việt Nam trở thành đối tác thương mại ngày càng quan trọng đối với Trung Quốc trong những năm gần đây, với thương mại song phương đạt hơn 175 tỷ đô la vào năm 2022. Còn Mỹ cũng đang tìm cách tăng cường quan hệ kinh tế với Việt Nam, đặc biệt là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn để đối trọng với ảnh hưởng kinh tế của Trung Quốc ở trong khu vực. Nhìn chung, quan hệ đối tác chiến lược Việt-Mỹ có thể sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với lợi ích và ảnh hưởng của Trung Quốc ở trong khu vực. Đồng thời, quỹ đạo tương lai của mối quan hệ Việt-Mỹ-Trung sẽ phụ thuộc vào một loạt các yếu tố chính trị, kinh tế và an ninh phức tạp và sẽ đòi hỏi đối thoại và hợp tác liên tục giữa tất cả các bên liên quan, nhà nghiên cứu Hà Hoàng Hợp đánh giá. Ông nói thêm, mặc dù có thể có những thách thức và các lĩnh vực căng thẳng, nhưng cũng có tiềm năng hợp tác và tham gia mang tính xây dựng giữa tất cả các bên liên quan. Riêng về ảnh hưởng đến Việt Nam, tiến sĩ Hợp đúc kết rằng quan hệ đối tác chiến lược với Hoa Kỳ có thể giúp củng cố sự tự tin của Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách đối ngoại và chiến lược an ninh của mình, vì nó cung cấp cho Việt Nam một đồng minh mạnh mẽ, có thể cung cấp hỗ trợ trong một loạt các lĩnh vực.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.